tri hành hợp nhất. Thế nào là tri hành hợp nhất? Tri hành hợp nhất là biết việc mình làm và làm việc mình biết. Bạn có thể cảm ơn mà không cần phải biết ơn. Nhưng không thể biết ơn mà thiếu hành động bày tỏ lòng biết ơn. Phải không thưa quý vị? Biết mà không làm là bội ơn đấy. Biết mà không làm là tri hành bất nhất. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đến ranh giới xứ Galilee và xứ Samari. Lúc Ngài sắp vào một làng kia thì có 10 người cùi đến đón rước Chúa. Họ đứng đằng xa kêu lớn: "Lạy Giêsu, xin thương xót anh em chúng con." Khi thấy họ, Chúa Giêsu bảo: "Cứ đến ngay thầy tế lễ báo cáo các con đã lành." Họ vừa lên đường, bệnh cùi liền biến mất. Một người thấy mình được lành quay lại mừng rỡ: "Tạ ơn Đức Chúa Trời, con lành bệnh rồi." Anh nằm sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu: "Tạ ơn Ngài, anh là người Samari." Chúa Giêsu hỏi: "Ta chữa lành bao nhiêu người thưa quý vị?" "Ta chữa lành 10 người tất cả, còn 9 người kia ở đâu?" "Chỉ có người nước ngoài này trở lại tạ ơn Đức Chúa Trời sao?" Nghĩa đen và nghĩa bóng của chữ phun cùi là chết lần, chết mòn, chứ không phải chỉ là cùi sức máu. Vừa lên đường thì ngón tay đã lành, móng đã mọc lại, và những chỗ thiếu sót hao mòn trong thân xác đã được bù đắp bằng tình thương của Chúa ban cho một cách nhiệm màu. Và đó chính là phép lạ mà Chúa cũng đang sẵn lòng bồi đắp, hàn gắn để có thể trở lại tình trạng tốt đẹp lúc ban đầu. Họ tiếp tục lên đường trở về với cộng đồng. Họ tiếp tục lên đường trở về với xã hội, với phường xóm nơi họ đã bị khai trừ trước đó. Để làm gì? Để được phục hồi phẩm vị, để được phục hồi nhân cách, để được phục hồi giá trị mà Chúa ban cho họ trước khi bị mất mát. Vì thế những người này ở trong cái tâm trạng đó, họ hiểu rõ nghĩa của chữ ghi ân, tri ân, hoài ân là gì. Nhận được tin vui giữa giờ tuyệt vọng, thì quý vị đã làm gì? Chúng ta thử vọng cổ, hồi tưởng, hoài niệm, xem mình đã phản ứng như thế nào khi nhận được ơn giải cứu của Chúa trong hoàn cảnh khốn cùng của mình. Tiện. Nhưng trước hết phải hiểu rằng thế nào là đội ơn. Ôi, cái chữ đội ơn nó được hình dung một cách rất là rõ ràng. Hình ảnh của một người đầu phục Chúa nằm sấp mình xuống đất. Cái vị trí của cái đầu được hạ thấp xuống đến cái vị trí của chân. Hình ảnh đó nói lên ý nghĩa của chữ đội ơn. Cái người cùi thứ 10 này đã đội ơn. Tôi tin rằng người này đã học thuộc Thi Thiên 103 câu 4. Vì đã từng kêu lớn cầu xin sự thương xót của Chúa mà. Phải không? Khi cầu xin sự thương xót của Chúa, rằng lạy Jesus xin thương xót anh em chúng con. Thế nào là thương xót mà lại xin? Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm gì thưa quý vị? Có phải là làm mão triều đội trên đầu không? Vâng, muốn được sự thương xót của Chúa đội lên đầu của mình như mão triều, thì đó là hành động bày tỏ lòng biết ơn cách chân thành và tốt đẹp nhất. trí hành hợp nhất, là biết việc mình làm và làm việc mình biết. Bạn có thể cảm ơn mà không cần phải biết ơn, nhưng không thể biết ơn mà thiếu hành động bày tỏ lòng biết ơn. Phải không thưa quý vị? Biết mà không làm là bội ơn đấy. Biết mà không làm là tri hành bất nhất. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phải bền đổ, phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và gì nữa thưa quý vị. Và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.